Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ năm, ngày 2 tháng 7 năm 2020. Chúng ta đang ở trong mùa an cư kiết hạ tại tu viện Tây Thiên, và chúng ta đang học và ôn lại quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu với chủ đề là Từng Giọt Sữa Thơm. Chiều hôm nay là kỳ thứ 38. Hôm nay chúng ta học bài kệ mới có tên là bài Cúng Tịnh Bình. Bài này nếu mà trong sách của đại chúng đó là bài thứ 22 đó. Bài kệ thứ 22. Phải không con? Để thấy chứ cúng tịnh bình. Chữ cúng nghĩa là gì? Cúng nghĩa là khi mình dâng tới thì gọi là cúng. Ví dụ như mình đem từ cái nhà mình tới, rồi mình để lên bàn này đó, tư ở chỗ kia đó, thì tới cái chỗ này mình để xuống trước mặt vị đó, và con xin cúng thầy cái này, con xin cúng Phật cái này, con xin cúng Phật cái kia. Chữ cúng là mình dâng lên thì gọi là cúng. Mà chữ cúng này á, nguyên á, nó từ cái chữ cung mà ra. Chữ cung nghĩa là gì? Là cung cấp. Cung cấp là gì? Là mình giving, mình support, mình offer. Cho nên chữ cung, chữ cúng nó đi ra từ chữ cung. Mà chữ cung nghĩa là cung cấp, mình support, mình offer. Dường là gì? Chữ dường nó đi ra từ chữ dưỡng, nghĩa là dưỡng nuôi. Mình cung cấp để dưỡng nuôi. Thí dụ như mình đem thức ăn tới, mình cung cấp cho người đó để dưỡng nuôi người đó có sự sống. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta mang cái gì lên để mà có tính cách là dâng thì chúng ta gọi là cúng, và để mà nuôi dưỡng cái đó gọi là dường, cúng dường. Nó ra từ cái chữ cung dưỡng. Chữ cung dưỡng là cung cấp để dưỡng nuôi. Bình là gì? Bình là cái đồ múc nước, là cái đồ đựng. Thì thường ngày xưa có hai loại bình: bình đựng nước sạch và bình đựng nước dơ. Nước dơ á, xin lỗi đại chúng, mình tiếng Việt mình hay gọi là cái bô. Tại vì cái ngày xưa người ta không có nhà vệ sinh, thì cái bình đó để khạc nhổ, để khạc nhổ, để đựng những cái đồ dơ khi mình ở trong phòng ban đêm, mình không có ra ngoài nhà vệ sinh. Tối mà mình có đi vệ sinh thì mình có sẵn cái bình đó. Và thường các vị mà người ta nuôi người già, hay là ta hầu những cái người mà người ta lo lắng chăm sóc đó, thì tối trước khi đi ngủ là mình rửa sạch cái bình đó, mình đổ nước vô một phần để đó có cái miếng gỗ đậy lại. Rồi cái vị đó sử dụng xong rồi cứ đậy đó, ngày mai sáng mình đi vào trong đó mình lấy ra để mình trút bỏ cái đó. Đó là một loại bình gọi là bình dơ. Hay là đựng cái ống nhổ khạc. Ví dụ như ở Việt Nam mình, các cụ ăn trầu á, người ta có cái bình đựng cái gì? Bình đựng nước trầu. Nhai trầu rồi nhổ trầu. Các cụ không có, nhiều người người ta kỹ lưỡng, người ta không có phun tùm lum. Người ta có cái bình, ta kêu là ống nhổ. Có phải không? Cái bộ đồ của người ăn trầu đó gồm có cái tợ, cái khay trầu. Ở trong cái khay trầu đó có ống ngoái. Ông ngoái là người già lớn tuổi, ta ăn nhai không được, ta phải để cái miếng trầu vô trong cái ống đó, ta dầm nó ra, rồi ta ăn, ta lùa lùa vậy nè. Rồi ngoài ra là kỹ thì nó có cái bình đựng vôi, rồi có bình đựng sắt giấy, bình đựng thuốc xỉa, lúc chút vậy đó. Và bên cạnh đó có thêm cái nữa kêu là cái ống nhổ. Và mấy bà cụ mà ăn trầu là lúc nào đó bộ đồ nghề đó, cũng giống như mấy ông mà uống trà thì có bộ đồ trà, các bà ăn trầu thì có bộ đồ trầu. Mà người ta ăn trầu thì phải tem vôi, tem xong rồi gấp cái lá trầu đó lại rồi để cao, để xác giấy rồi vô. Người nào còn răng tốt thì cứ cầm vậy để miệng nhai, người nào mà yếu răng thì phải để vô trong ngoái trầu, nó có cái cây chĩa để ngoái trầu. Cái cách ăn mà cho bài bản, thí dụ như mấy ông thì hút thuốc ta cầm vậy, thì các bà thì để trầu vô rồi là phải lấy cái tay lâu lâu nhai nó nhòm nhòm, phải vuốt cái rồi mà có cống quần thì vuốt cống quần xuống nữa, thấy không? Còn không kéo cống quần lên chùi, đủ bài bản đó. Thì bình nó có hai loại bình, bình đựng nước dơ và bình đựng nước sạch. Bình đựng nước sạch là để cái làm gì? Ở đây là không nói cái bình đựng nước gì. Bình á thì phân tích nó có hai loại bình. Tiếng Phạn gọi là quân trì ca, rồi chúng ta đọc gọi là bình. Thì bình nó có hai loại, bình đựng nước dơ, bình đựng nước sạch. Thì ở đây nói tới cái bình đựng nước sạch. Bình đựng nước sạch là bình gì? Tức là những cái bình chúng ta đựng nước cúng Phật. Bây giờ thì thí dụ như ở nhà mình cái bàn thờ nhỏ, thì mình để những cái chung, bây giờ người ta có làm những cái chung đó, có cái nắp đậy. Thì cái đó cũng là một hình thức bình đó. Còn ví dụ như ở những ngôi chùa lớn, cái chánh điện to, người ta để những cái bình nước, người ta cúng. Rồi tùy mỗi cái phong tục, thí dụ như ở bên Tây Tạng đó, trên bàn thờ người ta có những cái bình, giống như bình rượu vậy đó, mà thật sự đó là những cái bình ta đựng nước, ta cúng vậy đó. Rồi tùy theo mỗi một người, người ta có những cái nhu cầu, cầu nguyện gì đó, thì các vị đó cầm những cái bình đó cho nước ra để mà cho Phật tử dùng, để mà coi như để trì bệnh. Ở trong Phật giáo Việt Nam á, thì chúng ta không có những cái bình đó lũ khủ trên bàn thờ. Nếu muốn thì kiếm hai cái bình cho đẹp, để hai bên. Mà khi chúng ta cúng nước cho Phật á, thì dĩ nhiên không có tội lỗi gì nếu mà mình phải cúng nước trà, không có gì sai cả. Nhưng thường cúng Phật chúng ta chỉ cúng nước lọc thôi, không cúng nước trà mà cũng không cúng cà phê. Rồi còn cái chuyện mà mình uống trà, mình châm bình trà, mình dâng lên cho Phật một chén trà, đó là tùy mình. Nhưng mà bởi vì cái nước này thường là để trên bàn thờ cúng, mình để nước trà lâu chừng ngày sau là nó đóng bợn, nó làm ố cái ly, dơ cái ly, cho nên nhìn cái chung đó nó không sạch. Cho nên thường để nước lọc. Mình để chỉ cúng chừng vài ba ngày, có người kỹ thì mỗi ngày mỗi đêm xuống, còn có người thì để cả tuần tháng gì đó. Nhưng mà hễ ai mà con người ta cũng có tin tưởng, khi mà mình bệnh tật lợi sinh một miếng nước đó mình uống để mình coi như là trị bệnh. Cho nên thường ở trong chùa để các cái bình nước. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đó, Pháp Hòa ham thờ Phật. Khi mà ham thờ Phật quá thì mình nhỏ quá mà đâu có tiền mua sắm gì đâu. Thì người ta cho một cái hình Phật Thích Ca, cũng không có tiền mua khuôn nữa. Hay bữa đó đi bên ngoài đường thì thấy một cái khuôn hình ta dục ngoài sân vậy đó, bể kiến rồi. Thì mới đem lượm cái khuôn đó về mới chùi. Chùi rồi mới dán cái hình Phật đó ở phía sau cái khuôn để lấy cái gì? Lấy cái khung thôi chứ nó đâu có kiến, lấy như đại khái cho có cái khung vậy nè. Mới lấy một cái bịch túi ni lông á, chùi cái hình đó vô rồi căng lại. Hồi nhỏ muốn thờ Phật nhưng mà không có tiền mua hình Phật khuôn, nhưng mà cũng biết cách lắm, đi lượm được cái khuôn đó về để. Rồi không có cái đồ thắp đèn cầy cúng đó. Quý vị nhớ chai xá xị Việt Nam mình không? Cái chai xá xị cao cao vậy nè, Pháp Hòa lấy nước đổ vô trong cái bình đó, đầy lên hai cái để thứ nhất chi cho nó nặng, rồi mới lấy hai cái chung úp lại làm cái chỗ đốt đèn cầy. và đồng thời cũng là nước cúng luôn. Mấy đứa nhỏ hàng xóm á, đứa nào mà bệnh nó chạy lên, ê mày, mày cho tao miếng nước là rót ra nước cúng Phật cho nó. Đó là cái hồi nhỏ là phải quà cúng Phật như vậy. Hai chai xá xị hai bên, rồi lấy hai cái chung mà cúng trà nhỏ nhỏ đó úp lại, vừa lợi dụng nó làm hai cái cây đèn cầy, rồi ở dưới này là cái chai nước cúng với cái hình Phật Thích Ca mà dán phía sau vậy đó. Rồi mỗi ngày cứ ngồi ở ngay ở bàn thờ đó tụng kinh, mà cũng là nói cái bàn chứ lại gì, cái tủ thường như vậy, rồi để trên thờ vậy đó, rồi bắt cái ghế ngồi tụng kinh tối nào cũng vậy. Mà hồi nhỏ mà ngay cái bàn thờ đó, cái bài mà Phật tụng thường xuyên nhất mỗi tối là bài gì? Bài đi đưa đám ma, bài đi đưa đám. Cuộc hồng trần xoay dần quá ngán, nhưng mà hồi đó tụng cái bài ở bên trong cái quyển nghi thức tụng niệm của hệ phái khất sĩ, cái bài là đại khái là cũng là cái bài đó đó, cũng là cái bài tống tán, nhưng mà bên cái quyển nghi thức tụng niệm của khất sĩ nó có khác chút. Bên này mình để là hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bên kia là khi nào đứng đứng ngồi ngồi. À, cuộc đời như một giấc mơ, trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay, tuần hoàn mái tạo chuyển xoay, chết đi sống ở xưa nay lẽ thường, hương đăng hoa quả cúng dường, nguyện cầu chư Phật mười phương chứng lòng, là khởi sự cái bài sám đó. Còn bên này mình tụng là cuộc hồng trần xoay dần quá ngán, nhưng cái ý và cái lời nó không có khác bao nhiêu. Đại khái khúc đầu mở có khác, nhưng mà cái ý và đi sâu vào trong bài thì nó giống. Tối nào tụng kinh gì tụng, nhờ bài sám thế vô là bàn cái bài đó. Lý do là vì hồi nhỏ đó, cái tâm của mình đó, luôn luôn khi tụng kinh đó, là mong muốn những người xung quanh mình phải nghe được cái lời kinh này. Cho nên hễ mà canh người hàng xóm nào mà tới ngồi trước cửa nhà mà chơi á, là lựa mấy cái bài nào tụng có tội có phước có nhân có quả tụng cho họ nghe. Trong đầu hồi nhỏ là như vậy đó. Chứ hồi bình thường một mình tụng gì tụng, nhưng mà hễ mà thấy hàng xóm nhà mình mà hàng xóm mình có ai ngồi gần đó tới ngồi chơi đó là lựa mấy cái bài đó. Mà thậm chí không cần phải theo, thậm chí tự suy nghĩ ra, không cần theo nguyên tắc gọi là phẩm 1, phẩm 2, lựa phẩm nào mà đúng ngay cái tình trạng đó tụng. Cho nên hồi đó khoái tụng nhất là phẩm thứ tư. Tại vì phẩm thứ tư khúc sau nó có gì? Nó có cái nói nhân quả đó. Nếu gặp kẻ buông lung săn bắn, thời ngày giải rõ cái gì? Nếu gặp kẻ cống cao ngã mạn, thời ngày giải rõ quả báo gì đó. Nếu gặp kẻ cha mẹ ghẻ ăn ở độc ác, thời ngày giải quả báo trở lại hiện đời bị rơi vọt, vân vân. Rồi hễ mà người nào mà mấy đứa con nào mà tới nhà ngồi chơi tụng báo hiếu Vu Lan, mà không cần phải là mùa Vu Lan. Hồi đó tụng kinh là chuyên môn tụng như vậy. Lựa những cái bài nào mà nó có cái tính cách là hướng thượng, hướng thiện cho người ta, từ nhỏ thôi. Thì ở đây á, khi mà đọc vô cái bài này á, thì Pháp Hòa lại nhớ cái hình ảnh đó. Hồi nhỏ mình cúng Phật bằng cái chai xá xị như vậy. Vì vậy cho nên á, mình đem lên nước cúng Phật á, mình rửa cho sạch. Thường á, là rửa rồi mình úp cho nó ráo chứ không có lau. Tại vì mình lau á, nó sẽ có bị đổ lông, và đôi khi cái khăn á, nó cũng không có làm cho cái bình được thật sạch, nguyên chất. Cho nên là mình để cho nó ráo, úp cho nó ráo rồi mình đem lên mình hưng nước cúng Phật. Và vì mình muốn cho người khác uống cái nước đó, thay vì mình đổ bỏ uổng đi, để trên bàn thờ đó tụng kinh rồi bao nhiêu tâm lực chú nguyện vào đó rồi. Cho nên cái này không phải là mê tín, nhưng mà thay vì mình đổ bỏ thì mình lại đem xuống mình cho người, mọi người uống. Nước là nước lọc mà. Cái thứ hai nữa là mình để vào trên bàn thờ đó với cái ý nghĩa là mình cúng Phật. Nhưng mà thật sự cái cúng đó là gì? Đó là mình cung dưỡng một cái tâm niệm thanh tịnh qua ly nước. Ở trên bàn thờ đạo Phật á, ở giữa mình để cái lư hương tượng trưng cho giới. Mình bế kế bên mình để nước là tượng trưng cho định. Ngoài cùng mình để hai cái đèn tượng trưng cho tuệ. ngay cái bàn thờ, phía trước mặt bàn thờ là đủ. Gọi là tam vô lậu học, là giới học, giới vô lậu, định vô lậu và tuệ vô lậu. Gọi chung là tam vô lậu học, nghĩa là ba môn học này để giúp cho mình không còn những cái phiền não. Chữ lậu này là phiền não, vô lậu là không còn phiền não. Tam vô lậu học nghĩa là ba môn học giúp cho mình dứt trừ phiền não. Thì trong đó gồm có giới, có định, có tuệ. Mà nếu chúng ta nói cho đủ là giới vô lậu, định vô lậu và tuệ vô lậu. Và ba cái này chính là nền tảng của Đạo Phật. Vì vậy mà những cái người mà người ta làm những cái logo, hay là có khi người ta để một cái biểu tượng của Đạo Phật, người ta để ba chữ. Người ta để ba chữ Sila, Samadhi, Prajna. Sila là giới, Samadhi là định, Prajna là tuệ. Có chỗ thì như ở bên làng Mai dùng là Smriti, nghĩa là niệm. Theo lời xong làng Mai dạy là niệm định tuệ. Tại sao? Tại vì trong giới nó đã có niệm. Người mà có chánh niệm thì làm gì có phạm giới. Cho nên xong dùng cái chữ chánh niệm, nó bao quát lên nữa, nó rộng ra nữa. Vì chúng ta có niệm thì lập tức sẽ có định. Chánh niệm, niệm là chánh niệm. Ăn biết ăn, uống biết uống, nói biết nói, làm việc gì biết mình làm việc đó. Thì khi mình biết mình làm việc đó thì đâu có làm gì vi phạm mà phạm giới. Cho nên niệm là một sự tu tập. Niệm là chìa khóa, là trái tim của sự tu tập. Có niệm, có định, có tuệ. Chờ ngay cái bàn thờ, giới, định, tuệ. Chỉ cần mình nhìn vào một cái bàn thờ, ở phía trước là giới định tuệ, bên này để bình bông là nhân, bên này để trái cây là quả. Người Phật tử luôn luôn, lúc nào, mỗi ngày nhìn lên bàn thờ, nhân quả, giới định tuệ. Mà Phật ở giữa, và Phật là biểu tượng cho gì? Là giác ngộ. Mà mỗi ngày mình lại Phật, nghĩa là tâm mình hướng về sự giác ngộ. Mà người có hướng về sự giác ngộ thì người đó làm gì? Luôn luôn nhớ nhân, nhớ quả, nhớ giới, nhớ định, nhớ tuệ. Mà người có sống biết có nhân có quả thì tránh cái nhân xấu, làm cái nhân thiện để được cái quả thiện. Đó là chưa nói hoa còn tượng trưng cho ý nghĩa của vô thường. Bởi vì hôm nay đẹp, mai héo tàn. Cho nên ở trên cái bàn thờ của Phật giáo không hề có chuyện mê tín gì đâu. Nhưng mà tại vì chúng ta làm mà chúng ta không biết mình làm gì, cho nên rồi cái người ta phê bình thì chúng ta chịu chết. Chúng ta không biết vì chúng ta cũng nghĩ như vậy. Chúng ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên Pháp Hòa cứ nhắc để chúng hoài, mình làm việc gì mình cho thấu đáo cái việc chúng ta làm. Ví dụ như thường mình cúng Phật có hương, nhưng mà lỡ bây giờ mình không có hương được không? Được. Tại vì nếu không thể hiện bằng cái hương vật chất thì chúng ta thể hiện cái hương lòng. Nếu chúng ta không thể hiện được dĩa trái cây bằng cái hình tướng đó thì chúng ta tự cúng không được, không có trái cây, dĩa bánh, dĩa kẹo cũng được nữa. Tại vì cái đó là tượng trưng cho đồ, nhạc. Mình cúng Phật có nhạc, hương, có nước, có hoa, có đèn. Và trong đó có một cái nữa là hàng ngày chúng ta tụng kinh đó là chúng ta cúng nhạc đó. Chúng ta tán dương cho Phật đó. Tụng lại cái bài Hồng Danh Bảo Sám mình biết. Tràn hoa đẹp hương thơm bát ngát, kỹ nhạc tràn hương rồi đó. Vậy thì khi mà chúng ta để một cái bình lên cúng đó, thì nhất định cái bình phải sạch. Có nhiều khi mình hứng cái nước ở cái nơi mình ở đó, nó hình như là nó phèn hơi nhiều, cho nên để chừng vài ba ngày là bắt đầu nó đóng bận. Vì vậy mà nếu trường hợp đó thì chúng ta thường xuyên đem cái bình xuống, chúng ta chùi rửa, ngâm lau chùi cho sạch, rồi úp lên cho khô. Cái chén cơm cúng Phật mỗi ngày đó cũng vậy. Ở Việt Nam mỗi lần cúng ngọ cực lắm. Tại vì ở Việt Nam là bàn thờ nào cũng phải có một chén cơm. Mà Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ là cái chén uống, cái chung nó giống như cái chung trà của mình vậy đó. Cái tờ bự bự chung trà vậy nè. Một lần xuống bếp là nguyên một cái mâm vậy đó bưng lên để Phật ba chén, Bồ Tát Quan Âm chén, Bồ Tát Thế Chí chén, Bồ Tát Địa Tạng chén, ông Hộ Pháp chén, ông Tiêu chén. Ta đã cúng xong rồi nọ buổi trưa mà đi bày lên từng bàn, rồi cúng xong rồi bưng xuống. Đó là mình nói là chưa nghiệp, chưa nói là tối mà lên thắp đèn nha, bàn nào cũng hai cái đèn hết. Cho khi mà ở đây Pháp Hòa làm gọn lại một chén cơm để giữa thôi. Tại vì sao? Tại khi mình tụng là mình đọc rồi. Thử thực sắc hương vị, thượng cúng thập phương Phật, trung phụng chư hiền thánh, hạ cập lục đạo phẩm, đủ hết trong đó rồi. Thức ăn hương thơm vị cơm này, trên cúng dường chư Phật, phải không? Thượng cúng thập phương Phật, cúng mười phương Phật, trung phụng chư hiền thánh, kế đến là cúng các vị thánh hiền, dưới đó là lục đạo phẩm, đẳng thí vô sai biệt, cúng đều không có phân biệt. Cho nên một chén cũng được. Vì vậy mà những cái bình, nói chung là những cái bình ly nào mà đem lên cúng Phật thì có thể ứng dụng ở trong cái bài này hết. Gọi là cúng bình sạch, nghĩa là mình phải đem cái bình sạch lên mình cúng, và cái bình đó khi cúng mình phải sạch. Không phải riêng cái bình đó mà ngay cả những cái dĩa trái cây. Mặc dù mình để trái cây cúng không có gì dơ, nhưng mà lâu lâu phải đem xuống rửa. Nhiều khi cái trái cây đó cúng thế nào nó cũng dơ. Cho nên đó, ngay cả những cái bình hoa, có nhiều khi những cái bình hoa nó bằng thủy tinh đó, cắm xong rồi nó đóng bợn dơ. Mình lười quá, mình chỉ đổ nước vô lắc lắc về để, trời ơi lúc nào cái bình nhìn nó cũng đục ngầu, nó xấu quá. Thật ra mình cúng vậy là cũng không được. Thật sự ra cái này là nói cái sự thôi. Mình đã nói là cúng thì mình phải sạch sẽ. Hồi nhỏ mấy chú mình á, có cái mở chiếu bếp nó có cái bình thủy, rồi mỗi buổi sáng là hốt miếng gạo, hay là khi mình nấu cơm á, nấu cơm cúng buổi trưa đó, vừa cơm vừa chín xới chén cúng Phật xong rồi sẵn á, mình lấy miếng cơm chín để vô cái bình thủy đó, rồi nước sôi chế vô, đậy nắp lại, chiều là nó có một chén cháo cúng rồi. Mình không cần phải làm gì hết. Cứ cái cơm cúng đó, còn nếu bữa nào lỡ quên, đợi cái chén cơm cúng Phật xuống, lấy chén cơm cúng Phật xuống, múc miếng để vô đó. Cái gì mình cúng Phật xong, mình cúng cho các vị mất, họ có phước lắm. Thí dụ như ở nhà mình cũng vậy. Trái cây, bánh, kẹo, thức ăn cúng Phật rồi phải không? Hạ xuống cúng ông bà tổ tiên, họ hưởng cái lộc Phật. Nhưng mà ngược lại thì không được. Thí dụ cúng ông rồi cũng đem lên cúng Phật. Ngay cả những cái bình hoa, thí dụ như bình hoa nào cúng Phật thì cúng. Mà hãy cúng xong rồi mà hạ xuống làm cái bàn cho quý thầy giảng thì được. Nhưng mà hãy làm bàn giảng rồi đừng đem lên lại. Chưng thì được, mình với cái ý nghĩa là mình chưng thì được, nhưng mà nói cúng là không được. Cúng là phải từ, nếu nói cúng là phải cúng cái sạch. Còn hễ cái gì mà mình ban xuống là từ người trên ban cho người nhỏ. Thí dụ cúng Phật xong phải không, những cái ngày mình cúng cô hồn đó, cái gì mà cúng Phật có được thỉnh ra cúng cho các vị. Trái cây nè, chè xôi trên trên Phật đó, có đó, nếu có cúng Phật rồi, ngoài cái phần mình để dành ra có thêm nữa cũng tốt. Thì hồi nhỏ mấy chú là mỗi buổi sáng người lớn đi, mấy chú đi học, ở nhà mình người lớn là chuẩn bị cho mấy chú cái việc đó. Chiều mấy chú về là mấy chú chỉ cần đổ cái bình thủy đó ra cái chén là đi cúng thí thực thôi. Mấy ổng lười lắm, Ê, trút nước, trút cái bình thủy ra rồi cứ để nguyên vậy đó, rồi không rửa không gì hết trơn á. Mấy lần rồi Pháp Hòa thấy rồi. Hay bữa chiều ăn cơm xong cái Hòa mới nói, à chiều hôm nay mình ăn cơm xong rồi là mình không có rửa chén nha. Mấy đứa đem tô vô phòng cất hết rồi chiều mai đem ra ăn lại. Mấy ông giật mình, dơ quá sao ăn thầy. Nó ồ vậy hả, vậy lần sau ăn phải ăn chén sạch phải không? À dạ, ok. Tại sao tụi con biết ăn cái chén sạch mà cái bình thủy mình cúng mình không rửa sạch? Thay vì mình nói, đâu có cái hình ảnh, đâu có cái ví dụ. Nếu mà mình thích ăn chén sạch thì mình cũng phải cúng, làm cái gì cũng phải sạch. Có gì đâu mà khó, trút ra hết rồi, con chỉ cần đổ miếng nước vô, còn quậy quậy nó đâu có dơ gì đâu, còn úp lên sạch sẽ. À, rồi bây giờ con để như vậy đó, ngày mai cái người ta nấu ra cơm nó dính á, khô queo, phải ngâm phải rửa lâu. Còn đằng này nó còn đang mới, muốn cái gì rửa là nó ấy liền. Dạy kỹ đến mức cái nào không rửa được, không rửa kịp, đem xuống sinh mở nước ra ngâm để một lát rửa cho nó dễ. Mình làm cái gì nó cũng phải có cái tiết tấu của sự làm việc. Ở trong Lương Hoàng Sám có câu, đôi khi chúng ta làm việc không có cái tiết tấu. Tiết tấu là gì? Không có một cái quá trình ngăn nắp. Cái gì mình không giải quyết được liền không sao, nhưng mình phải có cái, trước khi mình để đó, mình phải làm cái gì để một lát mình đỡ cực. Ví dụ cái nồi, cái tô ăn rồi không rửa kịp, đổ nước vô ngâm để cho những cái chất bẩn dơ đó nó ra đi, một lát mình rửa nó sạch. Mà đó cũng là một cái kỹ thuật khi chúng ta rửa chén. Khi mà nó mình để cho nó quá khô, khi mình rửa không kỹ. Rửa không kỹ thì cứ quậy quậy về để lên, ngày hôm sau cầm tô lên dính bợn. Ăn mình cũng không giống ăn thì lấy gì lấy cúng. Thành thử ra cái việc tu tập của chúng ta là nó nằm ở ngay cái chuyện đời sống hàng ngày của mình. Cái bài kệ này đọc làm sao? Thủ chấp tịnh bình, đương nguyện chúng sanh, nội ngoại vô cấu, tất linh quang khiết. Án thế già rô ca sất hàm sất tỏa ha. Dịch nghĩa là tay cầm bình sạch, thủ là tay, chấp là cầm. Thủ chấp tịnh bình, tay cầm bình sạch. Nên nguyện chúng sanh trong ngoài không dơ. Tất linh quang khiết, trong này dịch là điều cho trong sạch. Tay cầm bình sạch này, tay mình cầm cái bình sạch, cầu cho chúng sanh, cũng nguyện cho chúng sanh ở bên trong, ở bên ngoài đều sạch. Thế ở đây muốn nói cái gì? Cái chữ trong ngoài là nói cái gì? Nói cái ngoài thân và trong thân mình. Mà ngoài thân là trong tâm, trong lòng. Như vậy ở đây á, cái bài này là muốn lấy cái sự, lấy cái sự việc là chúng ta rửa một cái bình như chúng ta rửa cái thân ngũ quẩn này mỗi ngày vậy. Như chúng ta rửa cái thân và cái tâm của chúng ta. Mỗi ngày mình rửa thân ít nhất 1 lần. Người nào kỹ là 2 lần. Nhiều người kỹ sáng đi làm rửa 1 lần, chiều tối đi làm về rửa 1 lần. Có nhiều khi á, người dơ ngủ không được, nhất định phải đi tắm 1 cái rồi mới ngủ. Lỡ bữa nào nấu ăn, người hôi mùi dầu đồ thức ăn, đâu ngủ được. Nằm đó, tóc ra mùi, nằm nó mùi dầu nó ra. Cho nên trước khi mà mình đi ngủ tắm, vậy là chúng ta luôn luôn muốn lúc nào trên thân của mình nó cũng thoảng ra được cái sự sạch. Nhưng mà chúng ta rửa được cái thân Nhưng mà chúng ta cũng khó rửa được cái lòng. Vậy cho nên ở đây lấy cái sự rửa thân này, rửa xin lỗi, lấy cái sự rửa cái bình để nhắc nhở chúng ta rửa cái trong và cái ngoài của chúng ta. Nói một cách khác, đây là sự chuyển hóa của thân tâm. Chữ tu làm mình sửa chứ gì đâu. Người nào muốn tu nghĩa là có ý nguyện muốn sửa đổi. Đơn giản vậy thôi. Anh vô chùa hay vô chùa làm gì? Nói dạ con vô chùa con tu. Mà bao nhiêu cái tật nguyền từ nhỏ tới lớn không hề thay đổi gì hết. Thế anh tu gì? Mà bây giờ muốn tu á là nghĩa là muốn sửa. Muốn sửa thì phải chấp nhận cái người ta chỉ cho mình cái sửa. Cho nên hồi mình tụng kinh Pháp Hoa sẽ có cái phẩm tên là phẩm thứ 12, phải không? Phẩm thứ 12 là phẩm gì? Phẩm Đề Bà Đạt Đa. Người ta không có làm gì hết thì mình đâu có được cái cơ hội làm cái gì. Cho nên nó muốn sửa phải cho người ta chỉ cái lỗi để mình sửa. Mà thành thử ra mình, cho nên người nào mình tu hành rồi mà bao nhiêu năm trời những cái gì nó còn nguyên y thinh thích, nó không có gì thay đổi hết, thì mình biết là xưa giờ mình chưa tu. Không cần ai thấy, mà người ta nhìn ta cũng biết nữa. Nhưng mà mình như vậy là mình dở, là tại vì tại sao mình cứ nói là mình tu. Bản thân thì muốn tu, rồi ở trong môi trường tu là toàn là sửa không à. Mà sửa là sao? Cái gì hư nó mới sửa chứ. Mình chấp nhận mình hư, mình chấp nhận mình là người dở, mình mới đi xin sửa chứ. Thành thử ra nếu mà ai chỉ cho mình nói tôi biết cái này tôi hay tôi giỏi thì anh ở đây làm gì? Anh ở đây nghĩa là anh có chí nguyện muốn sửa đổi. Mà thật tình mà nói trong cuộc sống này, vợ chồng sống với nhau cũng phải chịu sửa đổi một chút thì mà nó mới vô khớp được. Huynh đệ sống với nhau cũng vậy, thầy trò bạn bè nói chung, nhất chúng ta đến đâu chúng ta chịu nhích mình chút thì nó mới vô được cái khớp đó. Hôm nào quý vị xếp kinh á, có nhiều khi á mình phải chịu khó mình ép mấy cuốn sách nó vô thì chỉ còn cuốn nữa thôi nó mới lọt được vô cái lõm mà mình muốn. Hay là đôi khi chúng ta để một cái chỗ đó nó có chút nị nữa thôi, ráng một chút nữa nó vô khớp liền. Những lúc Pháp Hòa làm những cái việc đó, những lúc mình làm vậy đó, trong lòng và luôn suy nghĩ cái này y chang như mình tu vậy đó. Mình tới đâu cũng vậy đó. Đôi khi mình có một chút nị nữa thôi à là mình vô khớp với người ta hết rồi, mà không làm. Tôi vậy đó. Để làm chi? Để rồi mình thành một cuốn sách nó nằm khơi ngoài vậy đó. Ai đi ngang cũng nói trời phải này vô được cái nữa cái đó đẹp ha. Ai đi ngang ta cũng sẽ quở như vậy thôi. Mà mình không làm. Thí dụ bây giờ cái ghế đó, nó chỉ nhích ra cái người ta đi ngang người ta lấy cái chân người ta đẩy nó vô cái nó vô liền. Mà hồi nãy mình đứng dậy mình đành lòng bỏ ghế đi không đẩy vô nữa. Thật ra người trước đi người ta thấy rồi, người sau ta lại người ta sửa. Chưa chắc mình sửa vậy là chuẩn ngang. Người sau ta thấy nó sai, ta lại ta chỉnh tiếp. Cho nên chiến tranh nó tới. Tại mình không nhận ra thì mình chứ tôi sửa rồi sửa làm chi. Nhưng mà mình phải biết rằng đôi khi cái mình làm nó chưa ngay. Tu hành nó chỉ có vậy thôi. Mình chịu khó một chút nữa là mình sẽ là một cuốn sách nó nằm vô trong một cái tủ sách. Tôi vậy đó. Thì cũng không sao, rồi cuối cùng anh lạng cuốn sách nằm rời rạc ở bên ngoài, mà người nào đi ngang cũng sẽ quở. Vậy thì rửa, nghĩa là rửa là sao? Là mình làm cho nó sạch. Ở trong Pháp Bảo Đàn Kinh á, Lục Tổ Huệ Năng có nói một câu như thế này: ngoài mà lìa được cái tướng đó, tức là thiền, bên trong mà không có loạn tức là định. Thí dụ như bên ngoài mình đừng có chấp trước những cái tướng hình thức, Thí dụ việc nó phải như vậy mà lỡ không được thì thôi nhẹ nhàng. Cái đó gọi là gì? Thiền. Ngoài lìa các tướng gọi là thiền. Trong không loạn động gọi là định. Con người mình đã sống lúc nào cũng muốn thiền với định. Lục tổ còn có một câu á. Tâm tịnh hà lao trì giới. Tâm mà tịnh rồi đâu cần chi nói chuyện trì giới. Không. Tâm mà tịnh thì không cần phải nói chuyện trì giới, không trì giới. Mà ý mà mình lắng rồi đó thì cũng không cần nói tu thiền. Nhưng mà thật sự là có thiền đó nha. Chứ không phải nói vậy rồi không thiền không quán gì đâu. Cái bài này nó hay lắm. Mặc dù nó là một cái bài mà ít sử dụng lắm. Nhưng mà cái nội ý bên trong rất là nhiều. Chúng ta thường nói gì? Lấy sự hiển lý. Phải không? Lấy sự hiển lý, luôn luôn lấy cái sự để nói lên cái lý. Hồi nãy ăn cháo thì Pháp Hòa mới nói thầy Huệ Tạng là con để bún vô con ăn. Thầy nhìn thấy ngộ ngộ, tại cái món này nào cho mấy thầy đâu có ăn. Thầy Pháp Hòa mới nói con mà ăn vậy người ta nói con không biết ăn á. Mình phải giải thích chữ biết. Chữ biết này không có nghĩa là you don't know how to eat. Nhưng mà mình phải có cái knowledge về cái món đó. Mình không ăn cũng không sao. Nhưng mà mình phải có nhận thức, mình phải có hiểu biết lý do nào người ta ăn vậy. Cái chỗ đó là khi mà chúng ta biết thì chúng ta có đôi khi mình cười xong người ta cười mình. Tại vì sao? Anh không biết mà anh tưởng như anh biết. Cái vùng ở dưới miền Tây ta ăn vậy mà. Cháo là để miếng bún vô mà ngon nữa là có rau đắng. Đó, rồi ta có miếng tương hột bầm ta để vô nữa, ví dụ vậy. Hay là mình ăn kiểm mặn á, nồi kiểm cũng vậy, cũng bún rồi rau sống rồi miếng tương hột vậy. Cho nên cái chữ biết đem ra, tôi biết ăn, bỏ miệng ăn ăn không biết. Nhưng mình có hiểu biết gì về món ăn này. Cho nên ví dụ mình nhìn cái món đó mình biết xuất xứ nó từ đâu, đó là biết đó, là knowledge đó. Món này là ở Bắc, ở Nam, ở Trung gì đó, vân vân. Và vào thời điểm nào mà con người ở dân ở dưới miền đó người ta ăn như vậy. Bánh mì khô rồi đã vô trong hủ tiếu, mì, cháo rồi ăn, tại sao? Nghèo quá. Ăn khô rồi ăn không được mà thả vô nước mà vô tình thì nó lại ngon. Từ đó nó thành ra món ăn. Ví dụ vậy. Cái bánh tiêu ăn luôn luôn ăn kẹp với bánh bò. Cơm rượu thì ăn với xoài bò. Cho nên nó là thường thường là khi mà nói chuyện với các thầy nhỏ, các chú nhỏ trong những bữa ăn ngồi nói chuyện chỉ dẫn, rồi luôn luôn đem cái những cái thiết thực thí dụ. Ngay cả hồi nãy ăn cái bánh của người Bắc đó, sợi khúc đó, nói. Thì bây giờ ở trong kinh á có nói như thế này. Đức Phật dạy trong kinh A Hàm á, con người mình có bốn loại. Có người á thì trong chính thì ngoài sống. Có người á thì trong sống ngoài chính. Có người trong sống ngoài cũng sống. Có người thì trong chính ngoài cũng chính. Này bốn hạng người. Thế nào gọi là trong sống ngoài chính? Ở trong thì rỗng toét, mà ở ngoài toàn là hình thức, không được. Có nhiều khi trong cái một cái sự việc chúng ta làm và chúng ta cũng không có biết. Và thậm chí mình không biết thì mình phải lắng nghe. Nó có những cái duyên do nào mà như vậy. Nhưng mà đằng này chúng ta cứ chấp. Tôi là như vậy đó. Nhưng mà không hề hiểu biết cái việc này nó còn có những cái linh động hơn, hay hơn. Thí dụ như trong miền Nam á, này nói chuyện ăn uống nữa ha. Ở trong miền Nam ăn bánh xèo là lấy rau gói. Ngoài Trung người ta ăn bánh tráng, người ta nhúng, người ta gói. Tại sao? Ta muốn cho nó cái cuốn nó gọn, nó không có đổ. Trong Nam mà thấy ăn bánh tráng ăn kỳ vậy. Có gì đâu kỳ. Rồi ngược lại mà trong miền Trung mà người thấy miền Nam mà cứ cầm cái lá rau mà cuốn xong ăn kỳ vậy, ăn đổ tháo tùm lum. Còn người miền Nam nó ăn kỳ vậy, ăn vậy ngon lành gì nữa, ăn vậy mau no chết, vân vân. Cho nên đó, cái mà ở trong, ở ngoài nó chín, ở trong nó sống. Nghĩa là ở ngoài ta thấy cái gì mình cũng biết, hay là hoặc là ở ngoài mình hiện cái tướng vậy mà thật sự trong lòng không có. Cho nên nhiều khi thấy cái tướng cũng là tướng tu đó, tướng người tu đó, cũng cạo cái đầu, cũng mặc cái áo, nhưng mà chạm vô cái là không có gì được hết. Ngôn hạnh hoang sơ, hư triêm tính thí. Đó là lời của Tổ Quy Sơn. Lời nói, việc làm rất là hoang sơ, không có gì hết. Người sống như vậy là gì? Chỉ tổn hao của tính thí thôi. Đó là ở trong thì sống ở ngoài chính. Cho nên mình đã nhận mình là một thầy tu. Mình không cần phải đăng đàn thuyết pháp. Mình cũng không cần phải đăng đàn thuyết pháp. Nhưng ít nhất cái bước đi của mình, cái lời nói của mình, tiếp đãi hàng ngày, cái cách sống của mình, nó phải thể hiện một cái gì, một chút của cái người tu. Mình không cần phải lên thuyết pháp. Mình cũng chẳng cần phải biết tụng kinh giỏi. Mình không cần làm những cái gì đặc biệt hết. Chỉ là một người tu đúng nghĩa là một người tu. Phải tâm hình dị tục. Cái tâm và cái hình tướng của mình nó phải khác người thế gian. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi là mình đã là cái người trong chính ngoài chính rồi đó. Còn không thì trong sống ngoài chính. Nói như vậy không có nghĩa là bản thân Pháp Hòa cũng tốt như vậy, không phải. Để mình nhắc nhở nhau. Mình nhắc nhở nhau, mình phải thể hiện một cái gì đó. Để mình đúng cái nghĩa mình là ai. Thí dụ như cái việc đó đáng giận, mình cũng giận được chứ. Nhưng mà cái người tu giận xong rồi thôi xả, không nói nữa. Mình mà đạt tới cái chỗ đối cảnh mà vô tâm thì thôi quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà cho mình soàn soàn dở dở đi. Đối cảnh việc đó giận, nhưng mà cái đặc biệt là không có hận, không có nói tới nói lui, xong rồi xả. Chứ nếu mà nói mình hết giận rồi, không còn giận tổ quá rồi, nhưng mà thôi giờ tôi chưa dám. Tôi còn giận đó. Nhưng mà tôi không có giống cái người họ không tu không tập gì hết á. Họ sống rồng rạc cái tâm tánh cố chấp thì không xả, nhưng tôi xả, tôi nói, tôi giận, tôi nói rồi tôi xả. Nhưng mà một vài lần thôi nghe, càng tu lâu rồi phải tập nữa, có nói cũng phải nói như thế nào, để cho nó không có vướng vào người tu mà cái lời nói nó không có tế nhị, mà không có tế nhị nó thuộc về ác gì? Ác thuyết, đồ kiết la, trong bách chúng học. Trong cái tội của các tỳ kheo nó có một cái tội là tội đồ kiết la. Mà cái tội đó là nếu mà đứng trên phương diện lời nói thì gọi là ác thuyết, đứng trên phương diện hành động gọi là ác tác. Thí dụ như người tu mà sỉ mặt người khác, đó là ác tác đó. Nói những câu mà người ta nghe nó bể đầu nát óc đó, đó là ác thuyết đó. Mình giận mình nói cũng đâu sao, nhưng mà không có chửi, không có mắng người ta, không có rủa người ta. Thôi mình phải làm sao để mình thấy rằng giữa người tu và người không tu. Chứ mình tu sao ta thấy trời ơi, cái ông đó y chang như người đời, thì là mình biết rồi đó, là mình không có được cái gì hết. Yeah. Cái thứ hai là gì? Còn hồi nãy là trong thì sống, ngoài thì chính, thì ngược lại là cái gì? Trong thì chính, ngoài thì sống. Ở trong thì tốt lắm, nhưng mà bên ngoài thô lắm. Cũng không sao, nhưng mà không được. Bởi vì người ta sống ở thế gian, người đời người ta còn nhìn tướng mà. Phải không? Xin lỗi, mình thương ai cũng phải để ý cái tướng thôi. Cái mới đầu mình chấm cái tướng, rồi sau đó mình phải hiểu cái tánh. Rồi giờ mình cưới cái người đó hay không, mình có nhận người đó hay không, là không phải cái tướng nữa nha. Cái tánh tình, cách sống. Vậy rốt cuộc chúng ta quan trọng cái gì nhất? Quan trọng cái nội tâm. Nhưng mà nếu mà chúng ta có được cái lòng mà chúng ta chưa thể hiện được cái tướng, thì chúng ta cũng chưa trọn vẹn, và cũng khó trên cái phương diện độ sanh, khó trên cái phương diện tiếp xử. Ví dụ người ta nói, trời ơi cái vị đó đó, cái tánh thì tốt mà cái miệng xấu lắm, bởi tôi sợ nói chuyện với cái vị đó lắm. Thí dụ vậy. Cho nên ráng làm sao mà chúng ta không làm, không có trong sống mà ngoài chính, mà cũng không có, nhưng mà giữa so với cái người mà ở trong thì sống mà ở ngoài thì chính, cái người mà trong chính ngoài sống này đỡ hơn chút, đỡ hơn chút thôi. Còn nếu mà tệ nữa thì gì, trong cũng sống, ngoài cũng sống, tiêu luôn. Giống như bánh ú hay bánh tét gì mà đem ra từ trong đông lạnh á, đem ra mà hấp vậy đó ha, hấp ở ngoài nó nở được mấy hột à, ở trong nó không nở. Chả giò mà chiên từ đông đá đó, phải chiên lửa nhỏ. Chiên mà lửa áp á, thì nó vàng ở bên ngoài mà thậm chí nó khét bên ngoài luôn, mà ở trong ăn không được, vì nó sống nhăn à. Đó, Pháp Hòa nói vậy là đại chúng tưởng tượng ra. Nhưng mà nếu như á, mình mà nấu bánh tét, mình nấu bánh bánh tét, bánh ú đó, mình muốn cho nó nở thẳng luôn, cho nó sôi một tiếng đồng hồ nước đi. Sôi xong rồi mình tắt lửa, mình ngâm cái nó trong cái nước nóng như vậy vài tiếng sau, mở lửa lên nấu lại. Tại sao phải làm vậy? Tại vì khi mà cái độ lửa nó sôi ủng ục như vậy, nó cứ ép cho cái hạt nếp nó nở. Nhưng mà thật sự nó nở cái kiểu ép mà nó không có cơ hội nó nở tận ở bên trong. Chúng ta ngâm như vậy để làm gì? Để cho cái nước nóng đó đó, nó đủ thời gian nó nở cái hột nếp đó tới cái ngồi bên trong luôn. Rồi khi mình nấu trở lại thì nếp chín mềm ngon trong và ngoài. Có nhiều khi lúc mới vừa nấu xong cắt ăn rất là mềm, nhưng mà để vô tủ lạnh trở lại nếp nó sống lại hết. Tại vì thời gian nấu 8-9 tiếng nhưng mà toàn là nấu ép. Cái ngâm như nước sôi đó, cái người tu mình cũng vậy đó. Cái gì cũng dồn dập rốt cuộc không có gì hết. Mình phải ngâm mình ở trong cái nước đó. Mình tu là mình phải ngâm mình ở trong cái giáo pháp, chứ không phải chỉ dồn dập. Nhiều khi tụng bài kinh ngắn thôi, mà tụng cho chậm rãi, tụng cho thật là đàng hoàng, bài kinh nó tác động vô tâm mình, nó chuyển hóa mình lớn lắm. Tụng chi ao ao, để rồi cái gì vậy? Tụng đường bộ rồi đó. đi lè lè đó bên ngoài, tụng được một bộ hai bộ mà tụng chạy không nổi. Cái thứ tư là gì? Trong chính ngoài chính. Này Phật dạy trong kinh đó, bốn dạng người: trong thì sống, ngoài thì chính. Thứ hai là trong chính ngoài sống. Thứ ba là trong sống ngoài sống. Thứ tư là trong chính ngoài chính. Mấy thầy dưới nghe kịp không con? Thiết nốt đi. Thứ sáu có đề tài. Tới khi mình rửa cái bình là nó vậy. Cho nên á, khi mình làm như vậy, cái công việc rửa dọn của mình á, mình không thấy mệt nhọc gì hết. Mà quả thật là một quá trình để mình tu. Làm việc gì mình cũng thấy đây là một quá trình tu. Mình có thể mình miệt mài, mình ngồi mình soạn kinh, mình làm việc. Tại vì sao? Tại vì mình đang ngâm mình ở trong đó. Hồi trưa này cái tự nhiên đang ngồi cái mình suy nghĩ. Thật ra là cũng cảm ơn những cái lớp học. Tại vì nó cho mình cái cơ hội để mình ôn lại những cái gì mà xưa giờ mình cũng đọc qua. Nhưng mà khi mình đem ra mình chia sẻ với chúng á, thì mình lại có cơ hội mình đọc lại, mình nghiền ngẫm để mình chia sẻ nó nhiều hơn. Ngày xưa mình đọc để mình hiểu thôi, nhưng mà mình chưa có suy nghĩ cách nào để diễn đạt cho chúng của mình. Cho nên trong khi mình nói cũng là mình học. Cho nên ở đây là mình cùng nhau mình học. Cái lớp này là hay là cái lớp 2 giờ cũng vậy. Pháp Hòa không có gì để phải dạy đại chúng hết. Đây là mình cùng mình học thôi. Cùng ngồi lại đọc rồi mình chia sẻ. Rồi mình mới thấy là những cái lời Phật nói như thế, lời Tổ nói như thế, cái sự thực tập mình nó ứng dụng như thế nào. Quý vị có dịp mà đọc trong những cái kinh như là Tăng Chi Bộ rồi đó. Nếu mà bà đọc bên bản tiếng Hán là Tăng Nhất A Hàm. Rất nhiều những cái bài kinh hay. Thí dụ như bốn cái dạng người vậy nè, nhiều lắm, trong kinh nhiều lắm. Thí dụ như Phật nói cũng có bốn dạng người không? Có khi thì có mưa thì không có sấm, có khi thì có sấm mà không mưa. Có khi mà có mưa có sấm, có khi không sấm không mưa, thí dụ vậy đó. Không sấm có sấm không mưa là gì? Nổ không mà không làm. Cái đó gọi là có sấm mà không mưa. Có người có mưa thì không sấm, là làm không mà không nói. Rồi có người thì không mưa cũng không sấm, nghĩa là không nói cũng không làm. Rồi có người thì có nói có làm. Đại khái là như vậy. Ôi nhiều lắm. Rất là nhiều những cái bài kinh ngắn như vậy. Nhưng mà cái nghĩa lý thật là thâm sâu, nếu chúng ta có tư duy, có quán chiếu. Cho nên Pháp Phật cao siêu màu nhiệm là đúng. Cơ duyên may được thọ trì. Mình có nhận ra được cái cơ duyên mà mình được thọ trì không? Và bây giờ mình làm cái điều thứ ba là xin nguyện đi vào biển tuệ. Để làm gì? Để tinh thông giáo nghĩa huyền phi. Biển tuệ mênh mông đó, mình có bơi trong đó không? Mình có ngâm trong đó không? Pháp Hòa hay ví dụ á, nấu xôi ngon phải ngâm nếp. Xin lỗi, cắt móng tay móng chân muốn cắt cho đẹp cho gọn phải ngâm. Con người mình không có ngâm mình trong giáo pháp thì cái gì nhúng vô một cái lấy ra là không có thấm. Phải không? Cho nên mình phải ngâm mình trong đó. Cho mỗi buổi tối á, đại chúng có làm gì làm, nhất là các vị cư sĩ nhà vậy, cố gắng một buổi tối có 15 phút tụng kinh. Không cần quý vị phải tụng cho nhiều để gọi là, nhưng mà một bài kinh mà tụng mà mình thấm ở trong đó thì những lời kinh đó chính là những cái chất bổ dưỡng. Cho nên nhiều khi ăn ít mà bổ, ăn nhiều nó chỉ phát phì mà không bổ. Phải không? Ăn ít mà ăn chất lượng. Thì đó là cái bài chúng ta rửa tịnh bình ha. Rồi đến cái bài kế đó là cái gì? Quán thủy chân ngôn, là khi chúng ta rót nước vô trong bình á. Khi mình rót nước cho nên á, mỗi buổi sáng chủ nhật mà lúc mình rót trà vô mình cúng đó, nếu mà mình thực tập á, là trong khi mình châm trà vô mình cũng quán cái bài này. Hiểu không? Trong khi mình rót nước lên cúng Phật mình cũng quán bài này. Khi mình cúng cô hồn buổi chiều cũng vậy. Lúc mà tụng tới cái bài mà Nam Mô Tô Rô Bà Gia là tâm mình phải nhiếp lại, mình quán tưởng nước sạch, những cái nguồn nước sạch thiết cho cô hồn. Cho nên đó, nếu mà người nào mà cúng cô hồn kỹ, trong khi tụng phải nhiếp tâm, và tụng tới bài kệ nào là quán bài kệ đó. Ví dụ như Phá Địa Ngục Chân Ngôn, Án Già Ra Đế Giả Ta Bà Ha, là tâm mình nhiếp lại tưởng có cái cửa, cánh cửa địa ngục mở ra. Khai Yết Hầu Chân Ngôn, Án Bộ Bộ Đế Rị, Phổ Triệu Thỉnh Chân Ngôn, Án Bộ Bộ Đế Rị. Khai Yết Hầu Chân Ngôn, Khai Yết Hầu là mở cổ họng. Thì tụng tới bài nào thì chúng ta quán tưởng bài đó. Để làm gì? Để mà cái thực hiện mình là cái tướng, và cái tâm mình nó duyên theo đó, để cho trong ngoài nó hợp nhất. Trong ngoài hợp nhất. Trong ngoài đều sạch. Giờ mình tụng sạch rồi, trong này sạch, trong sạch này lưu ra. Cho mấy thầy buổi trưa mà làm phép cúng xuất thanh cũng vậy, chú tâm. Mình nghĩ đến các loài, mình cúng thí cho họ. Cho mình mới lấy cái ngón tay mình búng nước vô, vô cái tay mình búng 3 lần. Khi mình búng ra là mình cảm tưởng cam lồ cho các vị đó được hưởng. Hồi xưa mà các vị mà người ta chú nguyện còn thêm cái bài Nhữ Đẳng Quỷ Thần Chúng nữa. Ngã Kim Thí Nhữ Cúng, thêm cái bài đó nữa. Thì cái bài chú Quán Thủy này là gì? Tức là cái bài chân ngôn đó. Quán Thủy Chân Ngôn là Án Phạ Tất Paramani Tóa Ha. Chữ Phạ Tất là hiểu thấu, Paramani là ngọc như ý. Cái câu đầu thấy không? Thấy Án Phạ Tất Paramani không? Đó là ngọc như ý. Mình hiểu thấu mọi sự giống như là cái viên ngọc mà nó trong suốt mọi thứ vậy đó. Cái câu nghĩa là vậy đó. Rồi đến cái câu gọi là cái gì? Nẵng mồ. Chữ nẵng mồ này là gì biết không? Là nó phiên âm từ chữ nam mô đó. Nhưng mà hồi xưa không có đọc nam mô, mà ngày xưa đọc là nẵng mồ. Sau này mình mới đọc, nó có hai cách đọc. Một là đọc nẵng mồ, hai là đọc nam mô. Nhưng mà nẵng mồ là ngày xưa ta đọc đó. Nam mô Tô Rô Bà Gia, Tô Rô Bà Gia Đát Tha Nga Đa. Cái câu đó nghĩa là gì? Nam mô là quy mạng, Tô Rô Bà Gia là diệu sắc thân, Tha Nga Đa Gia là Như Lai. Diệu sắc thân Như Lai là một trong 7 vị Như Lai mà khi chúng ta cúng thí. Nhớ không? Mỗi lần mình sướng lên á, biên thượng biên thủy chân ngôn cận đương trì tụng Nam Mô Đa Bảo Như Lai, Nam Mô Bảo Thắng Như Lai. Thì cái câu mà Nam Mô Nam Mô Tô Rô Bà Gia Đát Tha Nga Đa Gia, đó là con xin kính lại Đức Diệu Sắc Thân Như Lai. Rồi cái câu là Đát Điệt Tha. Đát Điệt Tha là gì? Đát Điệt Tha là nói chú như vậy. Nếu mà tiếng Hán mà đọc á, tức thuyết chú viết. Câu chú nào cũng có Đát Điệt Tha đó. Đát Điệt Tha, Án Tất Điệt Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha. Phải không? Cái câu là gì? Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ Ta Bà Ha, Na Ra Cẩn Trì Ta Bà Ha, Ma Ra Na Ma Bà Ma Bà Lợi Thắng. Cái câu cuối là gì đó? Ma Bà Lợi Thắng Nam Mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra. Trước cái câu đó là cái gì? Cái câu gì mà quý vị đọc mà nghe cái chữ Đát Điệt Tha đó? Câu cuối bất cứ bài kinh bài chú nào mình đọc mà nghe Đát Điệt Tha thì mình cứ hiểu cái chữ Đát Điệt Tha đó được dịch là tức thuyết chú viết, liền nói chú như thế này. Giống như Bát Nhã Tâm Kinh đó. Tức thuyết chú viết, mà yết đế, yết đế. Mà cái tiếng Phạn là đọc là Đát Điệt Tha, và tiếng Tàu dịch là Tức Thuyết Chú Huyệt. Mà tiếng Việt mình dịch lại là gì? Liền nói chú thế này. Chú thế này là chú làm sao? Án Tô Rô Tô Rô. Vậy thì cái bài chú biến thủy này, câu đầu nó chưa phải là chú. Cái câu đầu chỉ là con xin đảnh lễ hay là quy mạng Đức Diệu Sắc Thân Như Lai, Nam Mô Tô Rô Bà Gia Đát Tha Nga La Gia. Tới đó thôi nha. Đát Điệt Tha, chú như thế này, bài chú này như thế này. Bài chú này sao? Án Tô Rô Tô Rô. Tô Rô Tô Rô. Bát Ra Tô Rô là cam lồ, rải ra cho mọi người. Bát Ra Tô Rô, Bát Ra Tô Rô, thù cam lồ này trở thành ra thù thắng, thù thắng. Thù thắng là gì? Đây là cam lộ ngon, cam lộ ngon nhất. Thí dụ như này, delicious, chưa đủ, super delicious. Good không chưa đủ, super good. Án Toro Toro Bà Gia, án Toro Toro Bát Ra Toro, Bát Ra Toro. Toro Toro là cam lồ rải ra, cam lồ rải ra. Cam lồ rải ra thắng thượng. Ta Bà Ha, Ta Bà Ha là gì? Là thành tựu. Tất cả cái gì chúng ta tụng Ta Bà Ha là thành tựu. Ví dụ mình gặp nhau mình nói chúc cho chị tu mau Ta Bà Ha. Nhưng mà cái nghĩa bây giờ chúng ta hay dùng là hay nói chơi đó, rảnh quá đi Ta Bà Ha. Chữ bị gì mình nghĩ là chữ Ta Bà đó, đúng không? Là lý do mình phải ráng chút đi chi để mình dứt cái phần này, rồi tuần sau thì mình lại học, ngày mai thì mình lại qua cái bài mới. Nhưng mà ở đây thì nó liên hệ với nhau chung một cái bài vậy đó. Chú hồi xưa ta tụng bảy vị Phật đó, nó có cái bài nữa. Cẩn Y Du Già Giáo, xưng tụng Thất Như Lai, hương linh thừa Phật lực, thoát hóa Bảo Liên Đài. Rồi bắt đầu mới vô tụng Nam Mô Đa Bảo Như Lai. Cẩn Y Du Già Giáo, Du Già Giáo là gì? Kính cẩn đi theo cái pháp Du Già này. Xưng tụng Thất Như Lai là xưng tụng bảy vị Phật. Hương linh nghe được danh hiệu này và nương nhờ Phật lực của bảy vị này thì sớm lên được cái đài sen mà ngồi. Hương linh thừa cái gì? Cẩn Y Du Già Giáo, xưng tụng Thất Như Lai, hương linh thừa Phật lực, thác hóa Bảo Liên Đài. Thác hóa lên ngồi ở trên đài sen đó trước khi ta tụng bảy vị Phật. Thì hôm nay mình học về cái bài rửa bình. Thì nhớ là cái chữ rửa bình là rửa những cái gì mà liên hệ tới bằng Phật đó, cũng có thể tính chung. Ví dụ như là chung nước, chén cơm, mấy cái bình. Rồi sẵn nói thì mình cũng nhắc luôn các cái bình hoa cúng Phật. Mình đổ hoa cũ ra rồi, cái bình nào mà nó lỡ, nó bợn, nó đóng bợn, đem xuống ngâm rửa cho sạch sẽ. Và tất cả việc làm đó chúng ta nghĩa là chúng ta rửa thân tâm của mình. Và đứng trên phương diện hình thức thì chúng ta trong sạch mọi thứ để chúng ta dâng cúng, thì tự nhiên cái đó nó trọn vẹn. Chúng ta cúng bằng tất cả cái lòng và cái hình thức. Quý vị thấy mình đối với khách, cái chén mẻ không dám đem ra mời, đôi đũa mà nó bị bợn màu không dám để, cây muỗng mà nó xấu không dám để. Nói chung là hãy khách tới thì những cái gì mà tốt nhất mình lại đem ra mình bày. Thậm chí cái bàn ăn thường ngày của mình nè, bình thường ở nhà mình ăn nha, cái bàn nó trầy trụa trơn vậy đó. Hãy nghe khách tới một cái, lấy cái khăn trải bàn trải lên. Bình thường mà ăn ở nhà đó nghe, sợ dơ lấy báo lót đầy bàn hết, và ăn xong túng gõ. Mua mấy cái miếng mà lót để cất để dành, khách tới mới đem ra xài. Đó, Pháp Hoa nói bình thường ở nhà mình, tại sao mình, đối với mình sao cũng được, nhưng mà đối với khách thôi là mình phải trịnh trọng. Thì đối với khách như vậy, huống chi mình đối với Phật. Ở đây Phật không có cái gì bắt buộc hết. Pháp Hòa nói như vậy nói cầu kỳ quá. Không phải, Phật không hề bắt buộc mình cái gì hết. Tất cả chúng ta làm là từ cái tấm lòng của mình, muốn bày tỏ cái lòng biết ơn. Nhưng đã nói là cúng thì cái cúng nó phải sao? Phải trong sạch. Cho nên sẵn đây Pháp Hòa cũng trả lời một câu hỏi. Vừa rồi có một Phật tử hỏi là trong kinh Địa Tạng nói á, mình muốn làm cái gì cúng cho người thân mình trong 49 ngày đó thì phải làm thức ăn cúng đó. Trong ly khi làm thì phải không được đổ tháo, nhớ không? Thời phải tinh sạch kỹ lưỡng, không được ăn trước, nếu như ăn trái phép thời kẻ còn người mất gì gì đó. Rồi đồng thời là phải, cái đó là chúng ta làm bằng tất cả sự chánh niệm. Cái chuyện mà chúng ta sơ ý, chúng ta đổ tháo, cái chuyện đó là không thể tránh. Nhưng ở đây nhất nhất đều muốn nói đến cái sự gì? Nhiếp tâm làm việc của mình. Thì Pháp Hòa thường hay đem cái thế gian mình ứng dụng trong cuộc sống tu. Thí dụ như mình phải sạch sẽ, đẹp đẽ, điều đó đúng thôi. Thì mình đã sạch sẽ được cái thân thì mình cũng sạch sẽ được cái lòng. Mình ở chỗ nào mình cũng muốn sạch sẽ, muốn trang nghiêm, thì ở bàn Phật của mình cũng phải làm cho nó sạch sẽ. Cho nên chân nhang á, đừng có để nó lâu. Có nhiều người ta sợ lắm, rút chân nhang tội. Rồi hơn nữa mình rút như vậy đó, cái cuối năm mình không có gì mình trình ở trên hết trơn á. Ở trên không có biết là năm nay mình đốt bao nhiêu cây nhang cúng Phật hết. Cho nên phải để chỗ cả nuôi vậy nè. Nhìn nó dơ, nó bẩn. Mà lỡ mà cái nhang đó mà lỡ mà cắm sâu xuống, mà bữa nào nó ngúng, nó cháy một cái rồi, có thể cháy nhà, cháy cửa. Chi vậy? Thấy không? Rút ra sạch sẽ đàng hoàng. Cái bàn thờ mà sạch thì tự nhiên hiểu được cái nội tâm của cái người thí chủ mà phụng thờ đó. Cho nên á, thật sự ra cái hoàn cảnh, cái hình thức nó cũng ảnh hưởng đời sống mình lắm. Pháp Hòa ví dụ như mình ở trong một cái nơi mà nước động bùn lầy cũng lây cái bệnh, tại vì nó bốc cái mùi, mình cũng ngửi, mình cũng bệnh. Chỗ nào mà nó sạch sẽ thì người mình nó thoải mái, nó ít bệnh. Cỏ cây cũng vậy, mình thường ở đó, mình sinh hoạt ở đó, cỏ cây nó tươi nhuận theo con người. Mà mình có sự sinh hoạt của mình thì cỏ cây nó cũng thừa hưởng, nó tươi tắn lên. Pháp Hòa có tới những cái tu viện mà người ta mua ngày nào là hoang vu, cỏ cây nó khô cháy. Vậy mà các vị về ở có một năm sau thôi, tự nhiên cỏ cây chỗ đó nó tươi lên lại hết. Rõ ràng là con người mình có ở là có sự chăm sóc. Mà có sự chăm sóc thì nó tươi tốt. Rồi bù lại, khi nó tươi tốt, nó sẽ nhả ra cái gì? Ra cái thán khí. Rồi mình được thừa hưởng cái đó. Cho nên tất cả chúng sanh, chúng ta gọi là chúng sanh nè, nương nhau sống. Nương nhau mà sống thì cũng gọi là chúng sanh. Người này nương người kia, chứ không ai độc tôn duy nhất một mình hết. Tất cả chúng ta phải nương nhau. Đó là cái ý của cái bài hôm nay ha. Rửa bình, để chúng ta rửa thân tâm của chúng ta cho thật sạch. Cái gì mà chúng ta dâng lên thì tất cả là tấm lòng. Phật không đòi hỏi, nhưng nếu chúng ta đã đem lên thì hãy đem lên bằng tất cả sự thanh tịnh của mình. Có thể chứ không phải là lỡ rớt một hộp gạo cũng là tội. Không phải. Trong kinh chỉ là nhắc nhở à, nhắc nhở chúng ta làm cái gì đem hết tâm mình vào đó. Còn cái chuyện sơ ý thì đành chịu thôi à, miễn làm sao chúng ta làm cái gì cũng phải bằng tất cả tấm lòng của mình. Rồi chúng ta nghỉ, chuẩn bị đi tụng kinh.
Pháp môn sinh nguyện học ơn nghĩa sinh nguyện đền, phiền não sinh nguyện đoàn quả Phật sinh chứng